thả nơm, đơm tép.
1. Mỗi năm, sau 23 tháng 10 âm lịch, chuồn chuồn bắt đầu tung cánh bay thiệt cao giữa tầng trời xanh thẳm, hoa bìm bịp nở trắng cả bến sông. Cò, vạc, bói cá, bồ nông tìm về đậu đầy trên bụi tre cao vút. Cũng có nghĩa trận lụt cuối cùng cũng đã theo nguồn ra biển bạc, để lại hai bên bờ lớp bùn non nứt nẻ, khô sần như đồng ruộng vào mùa hạn. Cũng có lúc tôm tép trong hang chui ra đẻ con đông như cỏ kiến, đỏ rực khúc sông quê. Bà lôi mấy cái nơm nhuộm đầy muội khói trên trái bếp, ngâm dưới bến sông, kỳ cọ cho sạch. Bà tự tay làm nơm, hết thảy. Ra nói với dì Tám một tiếng, đưa ít tiền, hạ cây tre già, trẻ nhỏ, chuốt thành những thanh dài hơn một thước, to bằng ngón tay cái. Một đầu nhọn, vững chãi làm chân, một đầu kia mỏng tanh, uống cong được. Bà bó thành từng cọc, đem treo trên trái bếp cả tháng, cho muỗi khói và bộ hóng bám vô để có độ bền và dẻo. Lúc chuẩn bị đan, lấy xuống, ngâm nước sông một buổi cho mềm. Bà lấy dây cước, cột những thành tre thành một khối hình chóp, túm đầu mỏng tanh về một mối. Dưới bùn nơm lại cái lưới đan bằng tre, vót nhỏ, mỏng dính. Thanh này gác lên thanh kia, chặt khừ, để con tép lọt vô mà không tài nào chui ra được. Với người đi cầu lâu năm như ba, từng ngóc ngách, hang sâu, ngõ hẹp dưới lòng sông nằm sẵn trong đầu, không có một tấm bản đồ nào có thể vẽ lại được. Thế nên, việc tìm chỗ con tép trú thân và thói quen đi kiếm ăn của nó là chuyện không khó. Tép là loài bơi ngược dòng, ngược gió và sợ ánh nắng mặt trời, nên toàn ra khỏi hang vào lúc trời chưa sáng hẳn. Nước còn lạnh, bà nhẹ nhàng chèo tới, đặt nơm xuống. Để bụng ngược dòng nước, lấy dây cột kỹ, rồi chèo ghe đi thả lưới chỗ khác. Tép bơi thành đàn, chui tọt vô nơm, tiêu đời. Cố sức vẫy vùng, cũng chẳng thể nào thoát được ra. Nắng lên, nước ấm, những con còn sót lại bơi vô hang, hay chui xuống bùn tránh nóng. Ba tới dở nớp, đầy ứ hự, hàng ngàn con tép màu nâu đất, bụng trong suốt, nhìn thấy cả ruột, ngoe ngoảy sợi râu bé tí xíu, trên đầu lạ lẫm. 2. Năm tôi 6, 7 tuổi gì đấy. Và một đêm, mưa cuồng, gió giật, ba đi đơm tép về, gõ cửa rầm rầm, cả nhà lật đật, bật đèn dậy hết, chạy ra coi. Ba thả xuống sân, cạnh gốc đào, hai nơm đầy ứ hự và mấy bao tải cột chặt mớ tép đang cố gồng mình búng tanh tách để nhảy ra ngoài. Bà thở hổn hển, vừa kể vừa mừng. Gặp trúng cái hang, trời ơi, nhiều vô kể, tôi phải vác lên bờ tới mấy bận. Nếu có đứa nào ở đó, chắc gấp đôi số này, má Hiệp ạ. Má Hiệp là tiếng gọi thân mật bà dành cho má, theo tên của chị Hiệp, con gái đầu lòng của ba má. Má lật đật hối tụi con, ra giếng, xách nước đổ vô thâu, rửa tép cho sạch, để ráo, gần như một chục thúng. Sáng hôm sau, má đem ra trước nhà trường, bán cho bà con chòm xóm. Ai cũng tấm tắc, khen tép chi mà tươi dữ. Má giữ lại gần hai thúng, lấy hơn nửa, rải trên thềm xi măng phơi khô, bỏ vô bao, treo trên gác bếp, để ăn dần. Suốt tuần sau đó, nhà tôi ăn toàn những món liên quan tới tép, canh tép, gỏi tép, bánh xèo tép, mắm tép. Có khi rang một tô ngồi bóc ăn không, tất tần tật tép. Đút bánh xèo với rổ tép tươi xanh vào lúc trời mưa là số dách. Cả nhà tụ lại, mỗi người một tay, ngâm gạo, xay bột, rửa giá, lặt rau, nấu mắm, sắc mỡ, cắt hành, một lát là xong. Nhúm hai lọ than thiệt hừng, bỏ khuôn lên, thảy vô miếng mỡ, khuôn nóng, mở ra mướt rượt, thả tép vô, cháy thơm lựng, đổ bột, xèo, sướng tay, hốt nhúm giá để chín giữa, đậy nắp lại cho chín. Bánh xèo tép phải thiệt giòn, nhưng không được cháy vì sẽ phai đi vị ngọt. Mọi người bưng dĩa ngồi chờ, vớt ra cái nào, gấp bỏ vô cái nấy, chan mắm liền liền, thêm ớt, gấp rau, trộn đều, lua một phát. Bánh còn nóng lại nhiều mỡ, đi xuống bụng ấm hẳn cả ruột gan giữa chiều mưa rã rít. Thay phiên nhau đút cho hết son bột, chứ bắt một người ngồi đút hoài, ăn cũng chẳng ngon lành, đâu có chịu. Nắng lên, nóng bức, canh tép với bầu tuy mát tận ruột gan, nhưng ăn hoài cũng ngán. Còn đút bánh xèo giờ này, có nước quá khùng, thôi làm gỏi tép dưa leo cho mát miệng. Mở bao trái bếp, lấy một tô tép khô, rang sơ cho chín. Còn tép vàng ươm, thơm nức mũi, dưa leo rửa sạch, để nguyên vỏ cho giòn. Lấy dao hai lưỡi, sắc tròn, thiệt mỏng, đổ vô thau, nặn chanh, bóp giấm. Để dưa héo hết, ra bớt nước, rồi đổ bỏ để gỏi được khô hơn. Làm chiếc nước mắm tỏi ớt, chanh đường, đổ vô, bỏ tép vào, lấy đũa trộn đều cho thấm. Gỏi tép dưa leo, ăn với bánh tráng mè giòn rụm. Bẻ miếng bánh làm muỗng, xúc ít gỏi, nhai rau ráu. Con tép bé xíu xiu, nhai một hồi, đâm ra ngọt liệm. Dưa leo còn giòn, ớt cay xè, cộng với vị chua của chanh. Hai ba ràng bánh tráng cũng hết, huống chi là một ràng. Nhưng ăn ghen ít thôi, dưa leo lạnh bụng, ăn nhiều mất công phát lạnh, xách quần chạy, phải lấy thuốc hoặc giả gừng uống cho ấm bụng. 3. Đó là lần duy nhất tôi thấy ba mang về nhiều tép đến thế. Những bận sau này, ba đơm được nhiều là một thúng, không thì lưng chừng vài rổ. Tới giờ, hầu như món tép sông Dinh đã tuyệt chủng, không còn thấy nữa. Nếu có, chỉ eo uột vài nhúm, bỏ vô cối giả, dập dập như bã trầu, nấu canh bầu ăn chấm hát miệng. 20 mấy năm dâu bể, đá núi cũng mòn, sông Dinh cũng khác. Huống hồ chi là mấy con tép bé xíu, cong mình búng tanh tách năm xưa, đã xuôi dòng đi đâu mất biệt. Nước cạn. Con sông quê hương chảy từ buồng tim của mẹ ôm con, chờ chồng, rồi hóa đá vọng phu. 1. Khoảng 2 năm trước, mỗi dịp hè về, sông Dinh trơ đáy, lũ thượng nguồn chẳng chịu chảy về, gió nam khô khốc, làm nước bốc hơi. Cá tôm đi đâu sạch bách, cây cỏ xanh dọc hai bờ héo úa đến thảm thương, trơ đáy, dòng sông như một vũng nước trâu nằm, bãi bồi cát trắng nằm sâu dưới đáy, giờ trồi lên lấp lánh dưới ánh mặt trời khát cháy. Hạn. Giếng cạn sạch không còn một hột, đứng trên miệng giếng, có thể nghe tí tách, từng giọt nước từ mạch ngầm ăn thông với sông, chậm chậm nhiễu xuống. Chạm đáy bốc hơi ngay, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ xác xơ, mọi thứ cháy khô chẳng còn sức sống. Lúc này mới biết, sông Dinh quan trọng với cuộc sống của người dân thế nào. Và nhận ra tại sao ngàn năm trước, người xưa hay lập làng lập xóm dọc theo hai bờ sông để lấy nước tưới tiêu, ăn uống, lấy tre làm nhà, bùn đất trộn rơm, làm tường, ngăn mưa cuồng gió giật. Không có nước xài, cả làng ra sông, đào hố giữa dòng, lấy thùng tôn, quậy lại thành giếng, lượm cát sỏi, bỏ xuống lọc cho trong. Nước sạch bông, nhưng thoang thoảng mùi bùn, kệ bà nó. Có còn hơn không, múc vô nhà, lọc thêm mấy lần nữa để qua cát, nấu sôi lên là xài được. Mỗi chiều, ai cũng đổ ra đây, tắm giặt, nói cười, hội họp, hay quanh qua lòng sông, trong cồn cát bỏng để ghé chợ, khỏi mấy công đi vòng. Vài người quậy giống gánh, xúc sỏi về trộn xi măng, xây nhà, đỡ tiền mua đá. Nhưng hào hứng nhất là lũ trẻ mới lớn, coi lòng sông như một sân chơi rộng rãi, chạy nhảy, đá banh, đánh lộn, mồ hôi ra ướt tóc thì nhảy xuống vũng nước, kỳ cọ, nói cười rộn rã. Dường như nỗi lo của người lớn chẳng ảnh hưởng gì đến bọn trẻ thơ ngây. Và từ đây, tôi tận mắt chứng kiến lòng sông bên bồi, bên lở, như phép màu của tạo hóa. Cát bên bồi không chịu xuôi theo con nước, lắng lại, lấn ra giữa dòng. Chục năm sau, thành nền, có thể xây nhà, cất chuồng nuôi gà vịt. Phía bên lở, sóng cứ âm thầm vỗ mãi, ăn sâu vô bờ, tạo nên những hố sâu hun hút giữa hàng trăm gốc tre tua tủa, lặng lẽ nghiêng mình, soi bóng, cố giữ đất cát giữa quy luật của tự nhiên. Ba chỉ tôi coi hang này, khi lụt về, nước ngập, sẽ là chỗ cho trình, cá trầu, trú ẩn. Kia là hang cua, hang rạm, đó là nơi cá trép trú thân. Tôi đứng ngẩn người, mơ mai sau mình lớn, sẽ giống như ba, nửa đêm lên đên trên sóng nước, thả lưới, đặt nơm, bắt cá về nuôi vợ, nuôi con. Dạo lúc này quăng lưới xuống nước, tôi chìm nghiễm vì có biết bơi đâu mà lặn với ngập. 2. Cá sông Dinh đã bơi ngược về nguồn tìm bạn tình phối giống, không thì núp mãi trong hang, cùng ngõ hẻm, chờ nước lớn mới ra. Ẩn sâu dưới lớp bùn đen là những con hến to đầy, vỏ đen thui, con trai thân dài, vỏ trắng ngà, hay con ốc bươu đen nhánh, mập tròn, trai nhỏ xíu, nấu cháo nước ngọt đã đời. Bắt được con nào, tụi tôi cũng lấy dao nạy ra coi, chỗ bên trong có hột ngọc nào quý giá, đem đi bán đổi đời, nhưng toàn thở dài, hỉnh mũi. Hến thì nhiều vô kể, cứ xách rổ, gặp mình, đi một vòng, lấy cái chân khều khều dưới bùn, hất hất, thò tay xuống, lôi lên, là con hến bự, đi một hồi là đầy rổ ngay thôi. Cả bọn đầu trần, cởi áo, đi vòng vòng, mò hến đã tay. Thằng chó đứng lại, quắt mắt. Cha đòi thì hến, con tơ ổng ẹo, lấy áo trùm đầu làm khăn, đống đa động đảnh, vừa đi vừa lắc cái mông. Liếc mắt đưa tình, y bon cô Phượng Liên, trong vai thị hến, lúc vô huyện đường, làm thầy đề và huyện trìa, hồn siêu, phách lạc. Cười giòn như pháo Tết, cứ ngỡ bến sông Dinh này là cồn hến xa xôi của những thị hến, huyện trìa, chùm sò, bói ngao, thị cua, vân vân, mặc sức mà tung tẩy. Đến chiều, chỗ đứa nào cũng đầy ứ hự, nên chẳng thèm làm như cám. Mở lời chiêu dụ, chị Tắm ơi, chị Tắm, đâu chị lắm, chị hụp xuống ao sâu, kẻo về mẹ mắng, rồi trút tôm cá vào giỏ mình. Tụi tôi xách rổ về, bỏ hến vô nước vo gạo, ngâm qua đêm, cho nhả hết bùn, sáng mai đem luộc. Hến vừa chín tới, vớt ra rổ, lắng nước, lọc bỏ cặn cấu, ngồi bệt xuống, cậy ruột, bỏ vào tô. Vừa cậy vừa canh chừng, đứa nào bóc lẫm là la liền. Mang tiếng cả nồi, nhưng khi gỡ ra, nó teo lại, chưa tới một chén. Ăn vụng nữa, thì lấy chi mà làm món nọ món kia. Hến nấu canh rau tạp tàn thiệt mát, nhất là vào mùa này, nắng nóng bể đầu. Nhưng thôi, để lần sau đi, bữa nay phải nấu cháo hến ăn mới đã. Bắt nước hến lên bếp, bỏ vô nhúng gạo, chờ chảo mở nóng. Trút chén hến vô tao, nhớ nêm ít mắm, tiêu và ớt màu cho thấm. Gạo nở, đổ chảo hến vào. Chờ sôi lần nữa là nêm gia vị, hành ngò rồi nhấc xuống. Lúc này, nước miếng nước mồm bắt đầu chảy ra thấy thương rồi nhé. Cháo hến là phải thiệt cay và nóng. Gạo nở búp búp, đừng đặc quá. Phải có nước hến húp sồn sột để cảm nhận được vị lợ khó phai của hến. 3. Chạng vạng tối, trời đứng gió, ngột ngạt kinh hồn. Tụi tôi ý ới ra bờ sông, ngồi quay quần không nói, chẳng cười, lặng im để nghe tiếng ếch nhái ủm à, ủm ệt. Bầy cò quăng quát, rỉa cánh trên ngọn tre, tìm chỗ ngủ hay vạc ăn đêm, cố tìm con cá còn sót lại trong vũng nước cạn xịt. Trên bến, bài cóc cọt chui ra khỏi hang, nhảy lồm lồm, dương mắt ngó. Sao mày không lấy oai cầu ông trời để nghiến răng có két, kêu mưa, gọi gió cho người dân bớt khổ? Ti tăng hắn giọng, tụi mày muốn nghe tao kể chuyện Mai Gia không? Nghe nghe nghe, lao nhau cả bọn. Nửa đêm, con Mai Gia leo lên cành cây sung, ngồi phách vẻo, xõa tóc dài chấm mặt nước, nghêu ngao, hát như cô đào cải lương chính hiệu. Thấy chú tao bơi ghe đánh cá, nó lè cái lưỡi dài cả thước, làm đảo chao cả dòng nước. Ổng bạo gan, quá quen với cảnh này, lấy rượu cùng, quơ quơ, nhưng Mai Gia chẳng sợ. Tức mình, ổng đứng dậy, vạch quần, đái đầy gáo dừa, rồi tạt lên mặt nó. Ngửi mùi xú uế mà da hết hồn, lật đật, nhảy xuống nước, lặn đi mất biệt. Đứa nào cũng nhát cấy, nhưng ham nghe chuyện ma. Phút chốc, rung như cày sấy, ngồi sát vô nhau, dần cỏ, cứ đánh lập bập. Xa xa, ánh đèn bình của người đi cào hến bập bùng, giữa đêm sâu thẳm, lầm lũi giữa lòng sông, mà từng con hến bỏ vô, nằm, đeo lủng lẳng bên hông. Một vòng, qua trở lại lại cào tiếp, cứ thế mà bước, cứ thế mà đi, những cuộc đời gắn bó với dòng sông, con nước, dẫu bây giờ nó cạn trơ đáy, vẫn tảo tần với cuộc sống mưu sinh. Khuya lắm rồi, cò đã ngủ say, và tìm về chốn vắng. Họ lặng lẽ về nhà, cố vỗ về giấc ngủ, mai đem giỏ hến ra chợ, kiếm ít đồng đắp đổi qua ngày. Bỗng nhiên, lũ cóc cọt chui ra cửa hang, ngửa mặt lên trời, nghiến răng ngót nghét cái kiểu, ê, thằng trời! Đổ mưa xuống cái coi, nắng hạn thế này mãi sao, tao chịu hết nổi rồi đó ngang. Sợ uy cậu, trời lật đật sai thiên lôi, đánh sấm sét ầm ầm, kêu thần gió, thần mưa, nổi cơn giông bão, mưa như trút nước, tầm tã từ sáng tới chiều, nước tràn về cuồn cuộn, lòng sông trơ đáy, hôm qua tới giờ, nước sắp tràn bờ, giếng lại đầy, trong văng vắt. Những cái giếng tạm bợ bằng tôn ngòi xong, cứ chìm dần, xuống dòng nước bạc. Lũ trẻ ngồi trên bến, dõi mắt nhìn nước, về mà tiếc hụi hụi cho các trò chơi non lành trên cồn cát. Những buổi chiều tụ năm, tụ ba, đi bắt hến sông Dinh không còn nữa, đành hẹn tới mùa sau. 4. Mười mấy năm tha hương, lắm khi bận rộn quá nên quên bén dòng sông, con nước năm xưa. Một lần đi về quê, thả bộ trên góc phố nửa quen, nửa lạ. Đi qua cầu Dinh, lặng nhìn về một phía thượng nguồn xa thẳm, hòn Vọng Phu lờ mờ trong mây chiều bản lãng. Năm dài, tháng rộng, vậy mà hai mẹ con vẫn miệt mài đứng đợi kẻ chinh phu trở về trong khúc khải hoàng ca, để rồi chẳng bao giờ thành sự thật. Nhìn xuống dòng sông tĩnh lặng, đục ngầu, lờ mờ ván nổi, anh công nhân đang hì hụ chất đá, đổ bê tông, xây bờ kè dọc hai bến sông để ổn định dòng chảy, chống xói mòn, lở đất, cây sung, cây mắm bị chặt quăng đi, bụi tre rạp mình nằm xếp lớp. Ngóc sầu đâu chiều nào, dì Năm cũng ra đó ngồi ngóng kẻ chinh nhân, giờ chống chơ buồn thảm, hoa tím rụng đầy trên bến buồn thương, chợt nhớ những ngày nước cạn, nhớ ba, nhớ má, nhớ bè bạn tóc xanh, tranh nhau làm thị hến, trầm sò, thầy đề, quan huyện. Có đứa dễ nảy, khóc hù hụ khi bị phân vai làm bà huyện vì không chịu đóng vai ác cho người ta ghét. Bởi không thể nào quá quắt, nghiến răng, ghen lồng lộn như cô Ngọc Dầu trong tuồng cải lương đen trắng năm xưa. Sông vẫn chảy, đời vẫn trôi, có tiếc nuối nhớ thương cũng chẳng làm được gì. Nhưng cũng ước một đôi lần xả nước để dòng sông trơ đáy, cát trồi lên thành cồn, lộ ra những ngóc ngách nông sâu, để được lột giày, sắn quần, xuống bãi mồi, mò ít con hến, con trai, về nấu nồi cháo thơm phương phức, bỏ thiệt nhiều tiêu, với ớt màu, húp cái rột, la làng, mày giết tao rồi Ti ơi, cây chi mà cây dữ vậy? Mà có lẽ cũng gián tiếp tìm lại tuổi thơ mình, đã theo gió, theo mây, theo lũ chim bay về trời, phương nào xa thăm thẳm. Ra chợ mà coi. Lặng thầm góc chợ. 1. Chợ Dinh nằm ngay trung tâm thị xã, tại khu phố tàu. Như một thói quen cố hữu, đi đến đâu, người Hoa đều tụ tập, quay quần. Để tựa nương, sinh sống, dần già, lập thành thương phố tấp nập bán mua. Lúc nhỏ tôi nhiều chuyện vô cùng, giờ cũng còn chút chút. Ham theo má ra chợ bán đường. Tôi ngồi phía sau nhà lồng, ngó quẩn, ngó quanh, nhìn bà con buôn bán tấp nập, tay xách, nách mang, nói cười rộn rã, những gian hàng chật hẹp, ngồi trên sạp cao như trải miếng nhựa, lép giấy cạp tông dưới đất. Nắng che dù, căng vải, mưa treo bạc nhựa, tránh cơn thịnh nộ của ông trời, ai nấy cũng mặc kệ nắng nôi, mưa bão, chắc bóp từng đồng, vút tờ tiền nhàu nát, lấm lem, xếp lại gọn gàng, bỏ vô bọc, nhét vào trong quần, đề phòng trộm cắp. Như nhiều khu chợ trên đất Việt, phần lớn đều do phụ nữ ngồi bán. Cánh đàn ông chỉ chạy ra, chạy vô, chở hàng, bỏ mối hay chờ lúc chợ tan, tới dọn dẹp, chở đồ về. Họ miệt mài mỗi bữa, có người gắn bó với chợ 10 năm, 20 năm, thậm chí là 3-40 năm. Chẳng biết cuối tuần, không ngày ngơi nghỉ, lễ Tết đối với họ là một khái niệm mơ hồ, trừ lúc ốm đau liệt giường hay nước lụt lên tới nóc, đành ở nhà tiếc hùi hụi. Cứ sợ nghỉ một buổi, khách qua hàng khác, nghỉ hai buổi, khách chẳng còn nhớ tới mình, mất mối, bán buôn ế ẩm. 2. Có dễ 30 năm, dì há bán phở dưới gốc cây bàng cổ thụ, rễ sushi, tán thiệt to, rợp một góc trời. Dì phốp pháp, trắng hồng, miệng luôn cười tươi, tay chân thoăn thắt, nhúng phở, bỏ tô, chan nước lèo, gấp thịt, hốt rau, hối tụi nhỏ nhanh chân bưng ra cho khách, rồi rửa chén cho mau, có tô cho tao bán tiếp. Má nói dì hầm phở toàn xương nên nước trong và thanh, không có mùi heo hay bột ngọt. Đó là món sang, mắc tiền, hồi nhỏ tôi không bao giờ có cơ hội ăn, dù chỉ một miếng. Bánh canh của bà ba trong góc kẹt, phía sau hàng bánh kẹo của chị Nga, chẳng đủ chỗ ngồi, toàn phải đứng chờ tới lượt. Bà già rồi, chắc cỡ 70, mặc một cái quần đen, áo bà ba trắng, tóc bạc, búi cao, miệng bõm bẽm nhai trầu, lâu lâu lấy tay quẹt mép rồi chùi vô quần. Nhưng chẳng ai thấy ghê, bởi bà tạo cho người ta cảm giác chỉnh chu và sạch sẽ. Bà bán không kịp trở tay, tô bánh canh cua bột gạo, gạch đỏ vàng, chen lẫn giữa hành ngò là miếng da heo và lát cà đo đỏ. Hàng đậu nành, rau má của dì Nhẫn trước hiệu thuốc Phổ Tế Đường nổi tiếng. Dì luộc đậu bằng lá dứa, nên ly nước, 500 quậy đường cát, luôn thoang thoảng mùi thơm trong lành của lá. Rau má xanh lè, chẳng bao giờ có chuyện hôi ê. Thỉnh thoảng, dì bán thêm bánh đậu xanh và dừa nướng, cắt khúc, bỏ vô mâm. Ai tới uống nước cũng mua thêm ít cái về cho con, cho cháu. Chè chuối của chị Quyên lạ hơn những hàng khác, bởi chị xắt chuối hườm thành miếng tròn, đem rim thành cho thiệt thấm, để chuối có màu đỏ chùm quân, rất dẻo. Nấu chung với bột bán, nước dừa, bột năng, xắt thành dây. Cơm rượu chị nấu khác với người, bởi nó chưa tới hẳn, vẫn còn độ dẻo của nếp. Nhưng nước thì nồng lắm rồi. Chị bán thêm bịch sông Nam khô, kèm túi nan mực, để người ta mua về tự vò cho mát. Bà ba ngồi trên đòn, bày trầu câu trên tấm nhựa ngay dưới đất. Đầu quấn khăn mỏ quạ, mặc hai lớp áo, lủng lẳng cái ruột tượng đựng tiền. Bà nói giọng Quảng Lai, Ninh Hòa, cực kỳ vui tánh. Tụi tôi hay gọi bằng bà ngoại, và bởi thân với má dữ lắm. Bà già rồi, nhưng hung dữ có tiếng. Đứa nào lạng quạng là bà nhổ cỏ trầu, còng lưng đứng dậy, điểm mặt chửi ngay. Câu dị mà mày chơi già. Trầu dị mà mày kêu héo. Có giỏi thì đi tìm khắp cái chợ này thử coi, có ai bán rẻ mà tươi như tao không? Không mua thì biến cho mau. Kẻo nổi điên cha lên, ta đá cho mày một cái, răng đi đường răng, môi đi đường môi, miệng ói ra một ngụm máu, rồi tao hút muối, bỏ vô trong lò, đốt phong long. Cha ruột mỏ mi bây chừ, chửi xong, bà quay qua người khác cười xề xòa, nên chẳng ai ghét hay giận lâu hết cả. Sát chợ cá là hàng chè của một bà, tôi chẳng biết tên, gọi về hỏi chị Hằng cũng chả tỏ. Nếu má còn sống, chắc sẽ nhớ vanh vách người bạn hàng hay mua đường tán này. Bà bán duy nhất một món chè bánh canh, không nhân nhị chi hết. Năm này tháng nọ, một loại bán hoài nhưng vẫn đắt khách. Chè nó bằng bột gạo với đường tán, còn mật mía trộn gừng giả nát, lúc nào cũng ấm, nhờ chậu lửa phủ tro. Ai ít hảo ngọt luôn chê dở, bởi chè ngọt ngay, ớn lòi họng. Nhưng ghiền rồi thì ngày nào cũng ghé làm hai chén, mua thêm ít bịch về cho tụi nhỏ ở nhà. Hàng đồ chua lọt thỏm trong nhà lồng, bán cái món đó cũng được. Không cũng chẳng sao, đâu có phải cá mắm, thịt thà chi mà thiếu nó, không ra một bữa ăn ngon. Biển động, bảo vệ, cá khang, thịt hiếm, người ta ngồi rầu thúi ruột thì chẳng có tiền mua đồ ăn. Nhưng không có đồ chua thì mua rau sống, thậm chí là mua trái dưa leo, hai trái xoài xanh là quá đủ. Dì đựng đồ chua trong thau nhựa chứa nước muối và giấm đục ngầu, nổi bọt bẹo thấy ghê, ngâm cọng cải già, nếu làm cải non, dưa sẽ khú, nâu vàng, giòn không đắng. Đu đủ sắc mỏng, trộn thêm cà rốt, dưa môn teo lại bằng ngón út, nhai một hồi thành ra dẻo. Dưa hấu non, ủ chua, sắc mỏng, mềm mềm, chua chua, ngọt ngọt, mỗi thứ một ít, bỏ vô bịch nhựa, gói lại, đưa cho khách. Dưa chua ăn kèm với cơm cho lạ miệng, hay đem nấu canh chua, nhất là cải và môn, chẳng cần me, mùi chua rất tới. 40 năm trung thành với thau đồ chua giòn tan, dì đã là một phần của chợ. Chú hàng dép ngồi trong góc, bên cái xô hình trụ bỏ lửa than, vài cây sắt, một ít dép nhựa đứt quai và thau nước đầy cặn cấu. Dép nhựa hiệu cá sấu, dép lào còn thịnh, mua một đôi mang 6 tháng, cả năm, đứt thì đem ra hàng. Vá chằng, vá đập, tới khi nào không hàng nổi nữa thì mang đi bán nhôm nhựa, kiếm được vài trăm bạc. Chú bỏ cây sắt vào lò lửa, chờ thiệt nóng. Cắt miếng nhựa mồi, để ngay chỗ đứt, lấy cây sắt đỏ ịn vào, xeo xeo, nhựa tan ra, muối đứt dính lại như xưa. Má thằng đỏ bạn học tôi, bán sỉ bánh ngay trước cổng. Bánh rán nhân đậu xanh chiên giòn, phủ lớp đường vàng ống. Trên mâm lúc nào cũng có cục đường dẻo, trộn lẫn ít chanh. Mua cỡ chục cái, dì ngắt đường bỏ một bên, gói vô lá chuối. Bánh bị nhân đậu xanh, xào với thịt ba chỉ và tôm như bánh ít trần. Vỏ làm từ bột nếp, bên trên chét mỡ hẹ bóng lưỡng, gắn thêm con tôm đỏ rực. Nhìn thôi, đã muốn lẫm một cái cho đã thèm. Bánh bị phải ăn thiệt chậm để thưởng thức hết cái dẻo của bột nếp và béo của thịt, chứ hấp tấp là mắc cổ như chơi. Bánh hột xoài nhìn dài như hột xoài, làm bằng bột năng, trộn mì. Bên ngoài phủ một lớp bột khô, cho khỏi dính. Nhân làm bằng đường cát, đậu phộng và mè, gần giống như bánh bao chỉ của người Hoa. Bánh mềm, nhai nghe rào rào bởi đường và đậu phộng trộn lẫn vào nhau. Từ chợ dinh ồn ào tấp nập, những cái bánh thơm lừng theo chân các cô hàng, băng đồng, lội suối về chợ quê bán lẻ cho bọn trẻ chân trần, đầu khét nắng, chưa chắc một lần lên phố huyện. Mỗi cái lời 200 đồng, chẳng nhiều nhỏ gì, nhưng tiện tặng cũng đủ một bữa no. 3. Sau này, ban quản lý xây thêm một gian chợ mới gần đó, khu sửa này mới lại, gọi là chợ cũ. Chợ ế ẩm, má lớn tuổi, duyên buôn bán không còn, nên nghỉ chợ, về nấu đường bỏ mối. Tôi ra chợ mỗi ngày, bỏ hàng, thu tiền, ghi sổ cho ngày mai. Khi xây lại chợ, họ quyết định chặt cây bàng, bởi nó nằm ngay chính giữa miếng đất, rất bất tiện. Ngay đâu, chẳng ai dám cầm cưa, chặt đổ, bởi nó có 100 năm tuổi đời, được phụng thờ, nhang khói, có vía hồn, linh hiển. Những bà hàng năm cũ vẫn miệt mài giữa chợ để giữ chút vị, chút hương của nồi phở, dĩa bánh xèo, tô bún cá gắn với tên mình. Có người đã nhắm mắt xuôi tay về với Phật, để lại khoảng vắng không bao giờ bù đắp nổi. Dẫu lớp trẻ đã lên thay, chú hàng dép bỏ nghề, chuyển qua đạp xích lô, vì chẳng bao nhiêu người mang dép nhựa nữa. Chợ sạch hơn, chia lô, có lầu, quy hoạch gọn gàng, nhưng thói quen của gốc chợ quê đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Người ta vẫn thích bày ra giữa đường, tranh thủ từng khoảng trống, mặc mưa gió bụi bặm, vẫn ngồi đó mỗi ngày, thơm thảo những bạn hàng kiếm đồ đồng lời, nuôi con ăn học. Mong sao, sau này tụi nó học cao, đi xa, làm tướng, làm quan, ăn sung, mặc sướng, thay vì như ba, như má nó, cả đời làm kiếp phù du, lặng thầm nơi góc chợ.